đối với cái phần Đàm Vô Đức nhớ là sau 12 năm Phật mới chế giới, đó là cái Đàm Vô Đức. Cho nên là mình nói là Ma Tăng Kỳ hay là về Tạng Bali thì nó khác nha. Nó Ma Tăng Kỳ là 5 năm, còn Bộ Luật Thiện Khiến thuộc về Theravada thì 20 năm sau Phật thành đạo. Còn đây chúng ta nói là 12 năm sau Phật thành đạo là thuộc về Đàm Vô Đức. Nó sau 100 với 110 năm mà thì phân chia ra các bộ phái, thì Đàm Vô Đức nó cũng có một trong 20 bộ phái. Mà Đàm Vô Đức nằm ở, Đại Chúng Bộ. Thì để mình học cho nó biết mà nó rõ, sau này có khi chúng ta so sánh với Tạng Bali hay những người mà giữ giới thuộc về Bộ Luật Thiện Kiến của Theravada, thì họ nói số điều giới và Phật chế giới, cái năm chế giới là mình không có cãi, mà không biết nói người ta sai. Hay ví dụ như giới điều của tỳ kheo ở Nguyên Thủy, căn cứ vào Bộ Luật Thiện Kiến của Bali Tạng thì tỳ kheo có 227 giới, tỳ kheo ni 311 giới. Mà của Đàm Vô Đức Luật Tứ Phần thì tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Còn Luật Ngũ Phần riêng, Thập Tụng riêng, mà biết là nó là có nó chênh lệch giữa cái giới, thì chênh lệch từ 93 vật đề trở về sau. Ví dụ như đơn cử nó là Đàm Vô Đức trăm pháp chúng học, chứ mình qua là Luật Thiện Kiến Bali Theravada mình không có nói trăm pháp chúng học, phải nói là pháp chúng học. Tại vì pháp chúng học của Bali gồm có 75 pháp chứ không có lận trăm pháp, hay là không có liên quan đến vấn đề tháp vậy. Chi tiết thì có những cái sự thay đổi, mà căn bản thì dầu 20 bộ phái, mà 20 bộ phái đó phát sinh từ hai bộ phái chính là Thượng Tọa Bộ và Đại Chúng Bộ. Mà tuy 20 bộ phái nhưng mà 5 bộ lấy làm căn bản. Nếu căn bản nữa thì chúng ta nắm hiện tại bây giờ nằm ở trong tạng mà chúng ta đọc được, đó là chỉ còn 5 bộ căn bản. Phần thứ nhất đó là Tát Bà Đa Bộ, đó là Luật Thập Tụng, gồm 61 quyển. Thứ hai nữa là Đàm Vô Đức Truyền Lực Tứ Phần, gồm 60 quyển. Thứ ba nữa là Di Sa Tắc, mà nói đủ là Di Sa Tắc Hòa Ê Ngũ Phần Luật, nó gồm 30 quyển. Phải 30 quyển không? Hôm trước có biên rồi. Đó rồi là cái bộ Ma Tăng Kỳ là 50 quyển. Mau bộ Ma Tăng Kỳ, còn là Ca Diếp Di Truyền có một quyển giải thoát giới, có những cái giới căn bản, nhưng cái phần sau quản luật nó không có. Rồi là bây giờ mình biết là cái bộ mà căn bản là di dịch của cái bộ Thập Tụng, hay nói đủ là căn bản thuyết nhất thiết hữu bộ tỳ nại gia, gồm 50 quyển, rất là nhiều, nhiều hơn cái bộ quản luật của Tứ Phần ở Đàm Vô Đức. Đó là những cái phần đó là căn bản. Thì chia ra hai bộ phái hay 5 bộ căn bản thời Phật, Phật cũng sợ sau này họ nghi ngờ, chia ra bộ phái như vậy, rồi theo những bộ phái nào nó chân chính, mà bộ nào không chân chính, tu theo bộ nào được ra khỏi sanh tử luân hồi. Thì Đức Phật nó quyền ký. Một hôm Đức Phật và hàng tỳ kheo đi vào trong cung Vua Ba Tư Nạc để thọ trai. À, vua Pasternak coi như là cúng về tiên dương, dỗ, thì mời Đức Phật và hàng tỳ kheo. Đức Phật thọ trai rồi mới sai La Hầu La ôm bình bát Đức Phật đi rửa, mà La Hầu La coi như là sơ ý, rớt bình bát xuống đất vỡ làm năm mảnh. Hàng tỳ kheo mới thưa với Đức Phật, thì Đức Phật nói đây là một cái điềm mà vào sau ta nhập Niết Bàn rồi là giới luật ta chia ra là năm bộ, Đức Phật đã quyền ký. Cái chuyện thứ hai nữa là ông trưởng giả đang ngủ nằm chiêm bao mới thấy cái khúc bạch điệp nguyên rất đẹp, tự nhiên đứt ra là năm đoạn. Trưởng giả hôm sau đi đến cho Phật thưa, thì Phật có nói sau này ta nhập Niết Bàn rồi giới luật của ta chia ra làm năm bộ căn bản. Thì Đức Phật mới nói ở trong kinh mới nói dầu 20 bộ, 20 bộ hay là 5 bộ, giữ giới theo cái bộ nào cũng đưa đến sự Niết Bàn. Đức Phật nói ví dụ cũng giống như người cha mà có 20 người con, nó là chia là 20 bộ phái đó, thì đứa con nào cũng là một cha, không có cái sự mà phân biệt cái bộ nào hơn cái bộ nào. Tại sao này rồi nó chia ra là từng bộ phái chấp chặt dẫn cái đó bộ phái của mình, thì cái sự phân chia nguyên nhân nào hôm trước chúng ta đã học đó là thải tình tỳ xá ly mà 10 điều phi pháp mà phân ra chia ra thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Rồi sau thượng tọa bộ đại chúng bộ mới chia ra thêm 18 bộ nhỏ nữa. Chứ hồi thời mà 100 đến 110 năm đại chúng nhớ là không có một cái bộ phái nào hết, không có một bộ luật nào gọi là thập tụng ngũ phần hay là tứ phần ma tăng kỳ, không có hết. Mà có một bộ duy nhất là bộ gì? Bát thập tụng luật, nhớ nắm kỹ là bát thập tụng luật. Tại sao gọi là bát thập tụng luật? Là trong 3 tháng an cư sau Phật nhập Niết Bàn, sau kỳ kiết tập đó, đọc đi đọc lại 80 lần mới hoàn thành luật mà Đức Phật đã dạy. Thành thêm bớt những cái nào cần thiết, cái nào giá, cái nào khai thì là hoàn chỉnh. Nên gọi là bát thập tụng luật, chứ không có phân chia ra cái bộ nào hết. Thành đôi khi họ nói luật Phật nói cho bắt truyền khác, nguyên thủy khác không có. Bắt truyền với là nam truyền là cũng một Đức Thích Ca nói, không ai chế giới hết. Không có ông tổ nào, có ông La Hán nào mà dám mà chế ra đại chúng nhớ. Luật là đặc biệt, nếu có thì sớ giải mà thôi. Nhớ, rất sớ giải rất nhiều. Nên mình thấy sớ giải để mà nói rõ cái văn nghĩa của luật. Cũng như mình thấy, cũng như Ngài Hoằng Tán, cái bộ Tỳ Kheo Như Thích hay là những cái sai di luật giải, cái phần chính và cái phần phụ. Phần chính là lời Phật giải, không ai thêm vô. Còn phần sớ giải là mình muốn giải sao nó giải theo ý mình. Còn bây giờ nó để mà chúng ta chế luật thêm bớt nè, không ai dám làm. Mà nhớ cái này là tuyệt đối, nếu mình chế được người khác cũng chế được. Thành nhiều người mà đổi luật chế thêm bớt này kia nó không có giá trị, hoàn toàn là không có giá trị. Giàu có uy tín trên thế giới cỡ nào cũng không có giá trị. Tại vì nó là Phật, là chỉ duy nhất, luật là Phật chế chứ không có một người nào dám chế. Còn mình muốn suy diễn, mình muốn sớ giải như thế nào thì ở đó tùy theo. Ví dụ như nó là Ngài Đạo Tuyên, Ngài làm cái bộ mà nó là con lớn, đó là hành sự sao, đây đã dịch rồi. Hành sự sao là giải thích về cái luật tứ phần. Rồi á, sau này là thêm sớ giải là cái bộ hành sự sao nữa, là Ngài Nguyên Chiếu. À, ngài Nguyên Chiếu sớ giải, nó thành mới nói hành sự sao tư trì ký. Ngài Nguyên Chiếu ngài lập thêm cái giải thích cái bộ hành sự sao, nên ngài gọi là tư trì ký. Nó là ta nói hành sự sao tư trì ký, mà tư trì ký thì nó nhiều hơn là cái hành sự sao nữa. Nó thành ở đây trường luật này nó dịch ra cái bộ hành sự sao rồi, nó hai tập nó dày như vậy. Còn ở tư trì ký thì chưa có dịch ra, chỉ là sớ giải thôi. Thầy chúng nhớ. Thì hôm nay mình học thêm là nói về liên quan đến những cái từ giới luật. Nếu mà giới luật mà chia ra làm hai, một là luật, hai là giới. Nếu mà nói luật á thì tiếng Phạn gọi là Vinaya. Có hai cái nó khác nhau. À, nếu mà nói về luật rồi nó Vinaya, cho nó giới không có trúng. Còn nói là ta ghép lại giới luật, công năng của một cái giới nó riêng. Ví dụ như giới là có ý nghĩa là ngăn cấm, là chỉ trì, nó không có phần tác trì. Nên là giữ thân khẩu. Ta mà mình không nói ý, đại chúng nói nếu mà nói ý thuộc Bồ Tát giới. Còn đây nói về cái thân. Thành là cái thinh văn á, kết tội trên thất chi tội, thân tam, khẩu tứ. Chớ là ý không có. Ý không có kết tội. Qua Bồ Tát thì kết là đủ 10, thân tam, khẩu tứ, ý tam. Nên đó là mới ví dụ như Bồ Tát nhớ thí dụ sát. Ai giờ sát á, nhân sát, duyên sát, cách thức sát và nghiệp sát. Cái nhân là từ quá khứ. Mới là thí dụ như nó cái nó như với cái giới dâm. Cái nhân dâm là cái chủng tử dâm dục từ quá khứ. Nếu mà chủng tử dâm dục không có thì cái duyên nó không được thành tựu. Cái tâm dâm của mình từ quá khứ đã có rồi thì mình gặp đối tượng, đó là cái duyên. Gặp đối tượng là cái duyên trong hiện tại. Rồi cái nó muốn kết quả của cái dâm này, cái nhân dâm, duyên dâm mới là cách thức gần gũi, nắm tay, sờ mó này kia nè. Đó là cái cách thức. Rồi mới là cuối cùng nghiệp. Thành là cái trong Yết Ma Quyến Đệ học cũng có nó trải qua cái ba giai đoạn: gia hành, căn bản và hậu khởi. Gia hành là chuẩn bị. Chúng ta thọ giới cũng vậy, là chuẩn bị. Nghe nói là thành phố, ví dụ như vậy, tháng 10 này thọ giới, thì giờ mình là chưa thọ giới, mình thôi giờ thọ giới thành phố, giờ phải chuẩn bị học bài, làm đơn, làm từ, mình nộp để kia nọ theo cái yêu cầu của cái địa phương, cần những cái gì, cấp bằng, chứng chỉ gì đó, mình chuẩn bị hết. Đó là giả hành. Khi nộp đơn rồi, vô đó mình thi, được đứng vào trong hàng giới tử, đăng đàn, Yết Ma lần thứ nhất, Yết Ma lần thứ hai, coi như bạch tứ Yết Ma đó, một lần thưa và hai lần lấy biểu quyết là mấy ba, căn bản nghiệp đạo chưa là thành. Yết Ma lần thứ ba xong rồi bạch tứ Yết Ma thì bản thể tỳ kheo phát sinh. Đó là mình thành tỳ kheo rồi đó, vô tác giới thể phát sinh ngay cho đó. Vừa liền đó là cái căn bản nghiệp đạo được thành tựu. Đó là có qua hai giai đoạn: gia hành, căn bản, hậu khởi. Trên thân của mình chưa có y, chưa có giới, chưa gì hết, nhưng mà tự nhiên gọi là tỳ kheo rồi. Cũng như bên ni, khi mà làm bổn pháp rồi, qua bên tăng, giữa hai bộ tăng để mà xin chánh pháp, thì ni chưa mặc y điều tướng, còn cái mạng y mà, còn thức somana. Nhưng mà khi mà Bạch Tứ Yết Ma giữa nhị bộ rồi á, thì trở thành một một tỳ kheo ni. Đó là kêu mà là giới tử, đó là tỳ kheo ni rồi. Nhưng mà trên mình chưa, còn vẫn còn y mạng. Sau đó mới truyền tám giới, hay truyền bốn giới, rồi truyền y, truyền bát, truyền thọ cụ, truyền đại lọc nước. Đó là hậu khởi. Một cái hành động nào nó cũng ba cái điều kiện đó, nó hình thành rồi mới gọi là định tội. Thì ở trong chúng ta phạm giới nó cũng vậy, trải qua từng giai đoạn. Khi mà căn bản nghiệp đạo, ví dụ như nói giới dâm, căn bản nghiệp đạo thành tựu khi hai căn giao hợp với nhau, đụng vào nhau bằng hạt mè, đó là căn bản nghiệp đạo thành tựu. Còn chuẩn bị ở ngoài này kia nọ, đó là ta kết từ cái ba vật đề, rồi mới là tăng tàng, thâu lăng giá của tăng tàng, rồi kế là thâu lăng giá của ba la di, rồi mới cuối cùng là ba la di. Hai căn kề nhau chưa vào gọi là thượng phẩm thâu lăng giá, nhớ. Mà hai căn đã vào rồi coi như là bằng hạt mè, bằng đầu lông như vậy, thì gọi là căn bản thành tựu mất giới. Ngay lúc đó coi như là cái nghiệp căn bản đó thành. Nó thành là chúng ta khi mà định cái tội rất là rõ ràng, trong luật nó rất là rõ ràng. Nó ví dụ như Đức Phật định năm tiền, mình nói tạm năm tiền phạm ba la di, mà giờ tôi trộm có 4 tiền 99 không có tội ra ba la di nữa. Không, Phật nói năm tiền mà giờ 4 tiền 99 thượng phẩm của ba la di. Còn ví dụ như tăng tàng, lộng âm xuất tinh phẩm tăng tàng, nhưng mà trong luật Đức Phật đưa ra mình lộng âm giữa chừng chưa xuất tinh dừng lại thì không gọi là gọi là tăng tàng, gọi là thâu lăng giá của tăng tàng, nhỏ hơn, nhẹ hơn tăng tàng. Mà khi xuất tinh một giọt con ruồi ăn no, đó là phạm tăng tàng. Nó rõ ràng trong luật mới để mà học đó, định tội rất là kỹ, chứ không phải nhắm chừng là luận tội nha. Như có cái ông trụ trì ở dưới miền Tây, cái ông tri sự, ông lơ đễn không khóa cửa, làm sao trộm nó vô lấy cắp một chiếc xe máy, nhóm chúng lại có kết tội ba la di, nhớ có ba la di. Rồi là thời gian nữa mua cây mua gỗ đi sửa chùa, trộm nó cũng lấy nữa, kết tội ba la di, trật từ đầu đến sau cũng trật, nhớ. Cái chiếc xe máy chưa đủ điều kiện ba la di, ba la di phải như thế nào. Rồi mà cái ông đó mà phạm ba la di rồi thì coi như là không còn là một tỳ kheo nữa, thì không có dùng từ ba la di nữa. Ba la di thì để dành cho tỳ kheo, còn sa di thức so mana thì là định tội đó, đột kiết la, nếu mà nặng đột kiết la đột trục xuất. Đó là cái nếu mà phạm giới dâm của sa di gọi là đột kiết la, cho nhiều trục xuất ra khỏi. Chớ là ba la di, năm thiên và bảy tụ chỉ dành cho hàng tỳ kheo ni mà đó, chứ không có dành cho cái hàng ngoại giới đó. Mình là nắm nó rõ ràng. Một người đã nó phạm ba la di, đã tăng đã định tạo ba la di, người đó không còn gì hết. Nó thành thì khi mà trong luật chúng ta tụng hàng nửa tháng đó, là khi phạm giống như trước khi mình thọ giới, mà sau khi phạm giới cũng như thế. Trước khi thọ giới thì mình chưa là tỳ kheo, mà đã phạm rồi thì coi như là sau khi phạm giới cũng như vậy. Trước đó mà không phải tỳ kheo, mà sau khi phạm rồi mình cũng không còn là tỳ kheo nữa, là mất hết. Nó mà nào mà nhận định nó rõ ràng về cái giới luật, mình học không có mù mờ được, nhắm chừng mà cứ nói không được nha. Luật rất khó, là cái khuôn phép đàng hoàng, cái khuôn mẫu như vậy phải vô trong đó. Thì định tội này cũng giống như là cái luật sư ở ngoài tòa án, nó theo cái điều khoản nào là phạm, định tội bao nhiêu năm, là cái như thế nào, đó là căn cứ vào điều khoản nó, chứ không có nhắm chừng để mà nói theo cái kiến giải của mình được. Nó thành luật phải học cho đến nơi đến chốn như vậy, nó khó. Thì nói về cái giới luật, giới gọi là Sila, luật gọi là Vinaya, luật là Vinaya này còn gọi là Tỳ Ni, Tỳ Ni hay là Tỳ Nại Gia hay là Ba La Đề Một Xoa, nó có nhiều nghĩa. Cái này mới phải biên lần sau này mới gặp ấy nè. Nói về nếu là Vinaya, Vinaya thì còn gọi là Tỳ Ni, hay là mình nói là Ba La Đề Một Xoa, mà Ba La Đề Một Xoa là tiếng Phạn là Pratimoksa, đó là tiếng tiếng Phạn á. Mà Pali là Pratimoksa, Pratimoksa chứ không có là Pra. Phiên âm ra Ba La Đề Mộc Xoa mình ưa nói, dịch ra gì? Là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát? Mình giữ một cái giới nào thì giải thoát được cái giới nấy, không bị ràng buộc. Còn nếu mà Tỳ Ni á, hay là Vinaya, dịch là luật hay là điều phục. Tại vì luật có công năng là điều phục, mà điều phục các căn thân khẩu không làm những điều sai trái. Còn nếu mà nói Sila, Sila mình phiên âm ra là Thi La, tiếng Bali gọi là Sila mà phiên âm là Thi La, dịch là giới. Còn thêm một cái từ nữa đó là Upalaska, đó là luật hay là Upalaswa. Nó có nhiều tên như vậy. Thì đó là cái giới. Thường ta ví dụ như là một cái vị thuốc, mà luật là coi như là một cái thang thuốc. Thang thuốc có nhiều vị thuốc. Ví dụ như Phật chế luật là một cái thang thuốc cho người tại gia có năm vị. Tài giới sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu có năm vị để mà trị cái bệnh cho người cư sĩ. Mà cao hơn Phật chế cho sa di 10 vị, đó là 10 giới. Phật chế cho tỳ kheo 250 vị, nó gọi là luật á. Phật chế cho tỳ kheo ni 348 vị, cái đó gọi là luật. Nó nên nhiều cái vị thuốc trong đó, phân tích để cho chúng ta dễ hiểu. Sila là cái vị thuốc mà đó, thí dụ như nó phụ tử hay là nói là trần bì, cần những cái đó là ta gia giảm vào trong cái vị thuốc, đó gọi là Sila. Sila còn nguyên một cái thang thuốc ấy, gọi là Vinaya. Rồi trong thời gian mà uống như vậy, bao nhiêu cho về vị thuốc như vậy uống, mà cái người này nó trở bệnh phải làm sao? Đó là thêm cái tác pháp yết ma. Yết ma là Minh Đệ đã học đó, nó có công năng. Yết ma có công năng có hai điều: một là trừ ác, hai là sanh thiện. Tại vì uống cái thang thuốc nó nóng quá, phải thêm cái gì mát hơn, bớt lại những cái gì mà nó nóng. Ví dụ như vậy, đó là gia giảm, đó là tính cách của cái yết ma. Chứ nếu không có yết ma thì việc tăng sự không thành tựu được. Đơn cử, ví dụ như ta thọ giới mà không có pháp yết ma, đâu thành tỳ kheo được, không cách nào thành tỳ kheo được. Thành tỳ kheo không có tự thể thọ giới, đại chúng nhớ nha. Thầy hôm trước thầy cũng nói tỳ kheo nó có 8 loại tỳ kheo đó. Một là danh tự tỳ kheo, hai là tương tự tỳ kheo, ba cắt triệt tỳ kheo, bốn là khất cầu tỳ kheo, năm là tự xưng tỳ kheo. Đó là 5 loại tỳ kheo, đó là 5 loại tỳ kheo giả. Nhớ, danh tự tỳ kheo có danh, danh tự giống mặc đồ giống vậy, đó là danh tự thôi, không có thật. Là tương tự tỳ kheo cũng hơi giống. Nó rồi tự xưng tỳ kheo, mình không có thọ giới không vậy, ra tiệm mua bộ đồ tỳ kheo vô mình mặc, tôi là tỳ kheo. Rồi là Thứ tư á là cát triệt tỳ kheo, tại ta thấy mình đắp y cắt rọc từng miếng mai thành, đó là nó cát triệt. Thứ năm nữa là khóc cầu tỳ kheo, là đi ôm mình bác đi xin giả rất nhiều, mà đường mình thấy đó là khóc cầu tỳ kheo, ôm mình bác đi xin, mặc y gì vậy mà xin, chứ không có thọ giới. Năm loại tỳ kheo đó, năm loại tỳ kheo giả, mà chỉ ba loại tỳ kheo thiệt. Có ba loại tỳ kheo thiệt, là thứ nhất là thiện lai tỳ kheo duy nhất vào thời Phật. Ai đến mà muốn làm tỳ kheo, Đức Phật khéo đến này tỳ kheo, thì người đó râu tóc tự rụng, trên tay có bình bát, trên thân có ca sa, không cần mà để mai, không cần mà trao y trao gì, không có. Nó là thiện lai tỳ kheo vào thời Phật, mà duy nhất có Phật thôi, chứ đệ tử ngài cũng không có sanh ra được cái này. Thành ra là một số mà hàng tỳ kheo vào thời Phật thấy độ đệ tử dễ ăn á, Phật nó thiện lai tỳ kheo có thành tỳ kheo liền, rồi bắt chước vậy. Mà ai đến là muốn làm tỳ kheo xin, mà những cái ông a la hán á thì ông nó thiện lai tỳ kheo, rồi râu tóc không có rụng, trên tay không có bình bát, trên thân có ca sa, mới chạy là hỏi Phật sao vậy, sao ngài nói rồi ta râu tóc rụt hết mà con không có. Phật nói cái này là mình ta thôi, chứ không có người nào mà đâu có thiện lai tỳ kheo. Thành khi mà Phật nhập niết bàn rồi là tỳ kheo thiện lai nó không có, nó không có. Nói là nó thiệt, thời này bây giờ là thiện lai nó không có rồi. Thứ hai thì tỳ kheo thiệt đó, đó là kiến hoặc và tư hoặc nó đã hết thành a la hán, thành tánh, đó tánh tỳ kheo, là kêu gọi là tỳ kheo này kêu là phá kiết sử tỳ kheo. Cũng như ngày Huệ Năng, nó lục tổ Huệ Năng khi mà đắc pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn, nên ngũ tổ Hoằng Nhẫn thì coi như là khi mà được y bát rồi, đó là chứng ngộ rồi. Nhưng mà còn cư sĩ mới ở mười mấy năm ở trong với thợ săn, nhớ thợ săn, tánh tỳ kheo có nhưng mà cái tướng tỳ kheo chưa có. Thì một thời gian sau mới đi đến chùa Quang Hiếu, chùa đó thầy có đến ở bên Quảng Đông này, còn cái thờ cái tóc với cái bình bát mà của lục tổ Huệ Năng mà rửa. Thì khi mà ngài Huệ Năng còn cư sĩ đi đến sân chùa Quang Hiếu nghe hai cái ông tỳ kheo ông cãi nhau vì cái phướng. Ông thì nói cái phướng này gió động, ông kia thì nói là phướng động, mà hai người nói là cũng mình thấy nó trúng hết. Thầy thấy cái phướng nó bay như vậy thì tại gió nó mới động, chứ không gió sao động. Người kia nói có gió mà không có phướng lấy gì động. Thành lục tổ Huệ Năng cái bước tới mới nói rằng cũng không phải phướng động, cũng không phải gió động, nhưng mà tâm của hai ông động. Khi nói vậy rộng trụ trì Quang Hiếu mới bước ra nghe cái lời đặc biệt như vậy, mới nói là có phải ngài là đắc pháp với ngũ tổ Hoằng Nhẫn ở Quỳnh Mai hay không? Nói chẳng nó phải. Khi đó rồi mới là ngài Huệ Năng xin để xuất gia thọ giới tỳ kheo, mới thành cái tướng của tỳ kheo. Đại chúng nhớ, còn là cái tánh tỳ kheo, cái tướng tỳ kheo. Nó thì thời này nói về phá kiết sử tỳ kheo cũng rất là hiếm, mới rất là hiếm. Rồi chỉ còn duy nhất đó là Bạch Tứ Yết Ma thành tựu xứ sở đắc giới tỳ kheo như chúng ta vậy. Bạch Tứ Yết Ma, mà cái Bạch Tứ Yết Ma phải cho nó đúng nhớ. Nếu mà trong cái Yết Ma này mà là bốn cái nhân tố mà thành tựu được cái Yết Ma này, nhân, pháp, sự và xứ, đó là bốn điều kiện thành tựu Yết Ma. Mà Yết Ma làm sao tránh bảy cái phi tướng Yết Ma? Nếu mà Yết Ma lạc vào trong một trong bảy phi tướng Yết Ma, Yết Ma không thành. Nên mà Yết Ma không thành thì cái việc đó không có thành tựu được. Thành là ta mới dịch hai chữ Yết Ma là tác pháp biện sự. Nhờ cái việc này mà các pháp được thành tựu. Biện là xong, hay là nói cho nó đủ, nguyên cái chữ mà nghĩa cái yết ma là vạn sự do tư thành đạo cố. Vạn sự là muôn việc đây, do cái ở đây, tư là do việc yết ma này mà thành tựu được cái gì đó. Thì thành chúng ta học cũng rất là khó. Thành bây giờ cái số mà tỳ kheo như pháp có thể nó rất ít, phi pháp nhiều hơn. Tại vì mà yết ma không trúng, mình không đắc giới mà xưng tỳ kheo coi như là giả hơn là tỳ kheo nhiều. Thành thường thường mấy cái đàn giới thì ưa nói là giờ là thọ giới chứ không có thọ giới. Thọ giới thì phải đắc giới, cái còn thọ giới được cái giới thôi chứ không có. Mà tất cả các cái giới đàn của các ban trị sự tổ chức không lưu ý vấn này. Tại sao? Không biết. Làm chỉ là có lệ, hay làm sao cho nó hoành tráng nè, giới tử nó nhiều nè, rồi là khai mạc cho hoành tráng, cho lớn này kia cái nọ, là khiên kiệu, khiên đồ đủ thứ như vậy. Nhưng mà nội dung không để ý. Nhớ là xưa nay tỳ kheo giả nhiều lắm. Thọ thọ giấy chứ không có thọ giới. Mà không có cơ hội mình không nói thì coi như là hoàn toàn là tăng nó không có, nó làm Phật sự nó không trúng. Thí dụ cái yết ma, một cái đàn giới như vậy mà có một cái vị giới sư không thanh tịnh thì không ai đắc giới đó. Nhớ, không đắc giới. Thành nó rất là khó đại chúng có. Yết ma ta bạch tứ mà mình bạch nhị hay bạch tam, nó không đắc giới. Đức Phật cho vô tối đa ba người, mình dồn lên bốn người một lần, không đắc giới. Nó thuộc về cái phi pháp. Hay là cái yết ma kẻ người ngồi đứng, kẻ ngồi người đứng, ta yết ma tất cả đều ngồi hết, mà người ngồi trên, người ngồi dưới, hoặc giả người đứng, người ngồi là yết ma không thành. Chứng tỏ ra, chứng tỏ là không hòa hợp. Mà không hòa hợp thì yết ma không thành. Thành rất khó để chúng không đấy. Thành nên ngài Hoằng Nhất Đại Sư gần đây người cận đại mới nói, cái thời mạt pháp này tỳ kheo như pháp như sừng trâu, mà tỳ kheo không như pháp như lông trâu. Con trâu thì nó lông nó nhiều mà cái sừng nó ít. Nó mà một vị tỳ kheo mà thọ giới vô tác giới thể không phát sinh thì người đó không phải là một tỳ kheo như pháp. Đại chúng nhớ, nó khuyết đi, không phải là tỳ kheo. Mà cái đó rất nhiều. Thành là cái đó là cái việc mà lớn nhất ở trong cái Phật giáo mà ít ai để ý. Ít ai để ý bài vậy đó, làm sao cho nó đẹp, cho nó long trọng cách này cách khác, hoành tráng cái giới đàn là được rồi. Mà rốt cuộc không ai là đắc giới. Đại chúng nhớ cái đó là cái rất quan trọng. Tại vì không học không biết. Mình thấy là những cái đàn tràng này kia, đám chẩn tế ha, cũng cầu an cầu siêu dễ, cái việc đó nó dễ. Còn đây là cái đào tạo một cái tỳ kheo thuộc về hàng tăng già. Thành ta nói là bốn vị tỳ kheo như pháp thành tăng, mà 1000 tỳ kheo phi pháp không thành tăng. 1000 vị có hình tướng đâu, chứ không có là tỳ kheo giả, cái đồ giả không phải đâu có đồ thiệt. Thành bây giờ nó rất là quan trọng về cái vấn đề này. Thành này nói như vậy để đại chúng nhìn lại cái đàn giới của mình thọ, mình có đắc giới hay không. Thành cái vô tác giới thể là rất là quan trọng. Ngài Bằng Công ngài mới nói rằng yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến nghiệp lực giới tử bị chuyển động. Yết ma lần thứ hai giới pháp diệu thiện đó, đám mây lành che trên đỉnh môn. Yết ma lần thứ ba, đám mây lành đó rót thẳng vào trong đỉnh môn, tràn đầy y báo và chánh báo của người giới tử đó từ giờ phút này cho đến khi thành Phật. Đó là lên vô tác giới. Thành là trong luật mới nói rằng khi yết ma lần thứ ba rồi, cung điện ma dương bị rúng động. Cung điện ma dương rúng động. Tại vì sao? Tại vì yết ma lần thứ ba rồi, nó thành tỳ kheo như pháp rồi. Mà tỳ kheo như pháp như vậy thì không phải là dân của ma nữa. Còn mình không có tỳ kheo vô pháp thì giả thì dân của ma. Tại vì hai cái chữ tỳ kheo là gì? Là khất sĩ phá ác và bố ma. Còn nếu mà nó dịch tỳ kheo lấy chữ khất sĩ chưa hết nghĩa, đại chúng nhớ, nó rất là quan trọng. Thành ai muốn sửa tỳ kheo cách này cách khác nó không trúng. Hai chữ tỳ kheo gọi là đầu tiên là khất sĩ. Mà khất sĩ là gì? Khất sĩ là trên sinh giáo pháp Đức Phật, nuôi giới thân huệ mạng, dưới sinh cơm đàn na thí chủ, để gây duyên với họ nuôi cái thân tạm bợ này. Đó nghĩa là khất sĩ. Có hai phương diện, chứ không phải khất sĩ mang mình bát nào, xin tiền đi xin thức ăn để nuôi cái thân nào, chưa phải. Nhớ là trên sinh giáo pháp Đức Phật để nuôi cái thân huệ mạng mình, đó dục cái tinh thần, rồi mới sinh cái vật chất để mà nuôi cái thân tạm bợ này. Chứ không phải một cái vị tỳ kheo đi ôm mình bát là nghèo đói, không có cơm ăn mà đi xin, không có. Mới gọi là khất sĩ, cái người xin. Ngay người xin gọi là kẻ sĩ, đó là cái dục rất là cao thượng. Chứ không phải là mình làm ăn không nổi đi thất nghiệp rồi ngầu đầu đường xó chợ để mà xin tiền, nó không có. Ta cúng mình ta phải lại, đại chúng nhớ nha. Đức Phật cấm là tỳ kheo không được nhận thức ăn mình ăn mà không có người dân cúng. Trong 93 giật đề, 178 pháp ba giật đề của tỳ kheo ni, đó là không dân cúng không được quyền ăn. Không quyền ăn thì mình có là xin, mà xin cái bậc mà thượng, thượng thẳng. Ta cúng ta phải là đỉnh lễ mình mới nhận, chứ cúng chơi chơi không nhận. Nhớ. Còn mấy cái ông mà ở bình bát mà đi xin nó là cái quà lo giả hết á. Thấy chỗ nào có tiệm bánh, chỗ nào muốn ăn lợi đứng đó là đi xin. Không phải. Đó là khất sĩ. Đó là một nghĩa. Rồi thứ hai nữa là có thời gian phá ác, dẹp cái điều ác. Và thứ ba nữa là ma nó sợ. Bố ma. Chẳng phải tỳ kheo là ma bố nha. Và bố ma làm cho ma nó sợ. Khi mà yết ma lần thứ ba rồi, cung điện ma dương bị chấn động, nó là rất là quan trọng. Thành vậy là cái công năng của vô tác giới thể là gì? Nó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Cái từ mà vô tác giới thể hay là bản thể tỳ kheo, nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Nhậm vận là ngầm, nó ngầm là làm cái việc thiện, và ngầm dừng điều ác. Cũng ví dụ như mình đi xe gắn máy trên đường mình đi vậy, mà có sự cố nào ai băng qua đường, tự nhiên chân mình đạp thắng liền. Đó là cái công năng của vô tác giới thể, chứ không cần cái dụng công của ý thức. Lúc đó nó có hỏi ý thức là đạp thắng hay đạp thắng là đụng ta mất rồi. Thành đó là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chiếc ác. Đó là cái công năng của vô tác giới thể, rất là quan trọng. Thành ra là cái vô tác giới thể này nó mất kiếm không được trong một đời này đối với cái thinh văn. Còn Bồ Tát cho sám hối thấy hảo tướng không phải dễ ăn, không nhớ nha, thấy hảo tướng không phải là dễ đâu. Bồ Tát có mở ra là cho sám hối mà với điều kiện thấy hảo tướng, còn thinh văn thì không có. Thành trong giới trừ 4 ba la di ra, 8 ba la di của tỳ kheo ni nếu phạm mất vô tác giới thể. Thành cái ba la di mới dịch là tiếng Phạn là ba la di ca, mà dịch ra là nó có 8 nghĩa, nào đoạn đầu, nào cực ác, nào là vô dư, nào là thối một, vân vân, đuổi ra khỏi chúng á. Là tận suốt rồi thì cái đó là nó đứt đầu rồi, không bao giờ sống trở lại, nhớ nha. Nhưng mà qua tăng tàng ta gọi là hữu dư, là tỳ kheo gọi là vô dư, không còn dư thừa chút nào, không thể nào mà cứu được. Như vậy nói cái người mà bị đứt đầu rồi, chỉ gì? Chỉ là trại hòm với chỉ mấy thầy lại chùa, mấy thầy có ngày có giờ đó để làm đám thôi, chứ đâu bao giờ nó chỉ là bệnh viện kia bác sĩ giỏi lắm này kia, nó không có. Đứt tay đứt chân rồi được, chứ mà đứt cái đầu rồi nó không có. Thành nó là ba la di, ý nghĩa là đoạn đầu, nghĩa đầu tiên là đoạn đầu, nghĩa thứ hai là cực ác, không có ác nào hơn mà cái này. Thành không phục hồi được. Kinh văn hoàn toàn không phục hồi được cái vấn đề nó ba la di, là bị mà bể ha, bị mất, bị phá ha. Thành sở dĩ Đức Phật cho 7 lần ra vô là hoàn giới, xả giới nha. Bồ Tát thì không có xả giới ha, còn thinh văn thì coi như là cho 7 lần ra vô. 7 lần ra vô, đôi khi nhiều khi mình nó không học rồi mình nó là sai cái chỗ này. Thí dụ như kỳ này mình phạm giới rồi ra đời, ra đời thời gian có những cái đàn giới khác, cái mình xin thọ trở lại được không? Không được, không được. Tại vì sao? Tại vì đâu có cho, mà là một đời này không có. Đức Phật cho là xả giới nếu mình không có muốn tu nữa. Ta thì xả ra vô 7 lần. Thường thường thầy ưa nói với mấy thầy là nó xả giới rất dễ. Đang nằm với cô đó, sắp làm cái việc đó rồi mới nói giờ này tôi không còn tỳ kheo nữa, bỏ Phật bỏ Pháp tăng, mất liền, trở thành người thường, không phạm giới. Không phạm giới à nhớ. Đó là mình xả giới, chứ không xả giới ông lợi ông thầy ông mình thọ giới mời đó thì không có đâu. Ngay lúc đó, tại vì xả giới rất dễ mà thọ thì nó rất khó. Thọ thì phải từ tháng này qua ngày nọ, cách này cách khác là mới là đắc giới. Ta mới hỏi tại sao vừa giờ xả dễ mà thọ khó. Cũng như mình ra biển mà tìm vật báo mà rất là khó, mà vật báo nào cầm trong tay liền xuống, mất liền, rớt liền. Thành Đức Phật có mở một con đường rộng cho mình, nếu không muốn thì đối với tỳ kheo 7 lần ra vô mà đều phải xả giới đàng hoàng. Còn là mình đã phá giới rồi, mới mốt mình thọ là đầu tiên một người ba già nạn tới hỏi ông có phạm biên tội không. Đầu tiên cái câu thứ nhất là hỏi là phạm biên tội không. Là phạm biên tội là một nghĩa ở trong 8 nghĩa của Ba La Di. Biên tội là bỏ ngoài biển Phật Pháp, không có đứng vào trong hàng tăng già. Còn mình nếu mà đứng vào hàng tăng già mà mình phạm đó, coi như là mình cũng cách ly tăng già. Tuy ở trong đó chứ mà cách già ngàn dặm. Thì trong luật mới ví dụ như cái tử thi mà ở trên biển, biển không chứa tử thi, trước sau gì sống nó cũng đưa cái xác ra vô trong bờ, thì trong đoàn thể tăng già không chứa người phạm giới. Đại chúng nhớ, phạm giới là có nghĩa là mất ba la di, coi như là cái bình giới bị bể rồi, mà đập bể. Thành nó nếu xả là mình đem cái bình giới mà giới sư mà truyền mình á, cho mình á, mình đem trả lại hàng giới sư. Tôi không nhận nữa, giờ tôi không còn tỳ kheo nữa. Thì coi như là đem mình trả. Chừng nào rồi mình muốn tu trở lại, thọ tỳ kheo trở lại, mình xin cái bình giới trở lại, có người ta trao cho mình. Còn giờ mình đập bể rồi, đâu có còn ra gì nữa mà trao. Ý nghĩa nó như vậy này chúng nhớ. Thì rất là quan trọng cái việc này mình phải biết. Đó là dành 7 lần ra vô cho hàng tỳ kheo. Thành đầu tiên ta hỏi trong cái 13 già nạn ông có phạm biên tội không. Còn bên tỳ kheo ni Đức Phật không hỏi câu đó, mà hỏi gì? Cô đã từng làm tỳ kheo ni chưa? Tại Đức Phật cho tỳ kheo ni chỉ một lần thôi, chứ không lần thứ hai là Đức Phật không cho phép. Làm tỳ kheo ni một lần thôi, chứ qua lần thứ hai nữa không được. Mà chúng ta phải hiểu rõ rộng hơn vậy. Ví dụ như mình xuất gia mà thọ thức Samana thôi, sa di ni với thức Samana mà chưa thọ tỳ kheo, rồi mình ra đời trở vô được quyền xuất gia thọ tỳ kheo ni nữa. Còn mình làm tỳ kheo ni rồi thì luật nó không cho phép. Còn nếu làm tỳ kheo ni rồi mình trở vô muốn tu trở lại thì chỉ thọ tới sa di ni thôi. Còn thức Samana thì không có cần thọ. Tại vì thức Samana là một cái bước để mà chuẩn bị để bước lên hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Ra thành nếu mình không thọ tỳ kheo ni được thì coi như là không có thọ thức so, đọ thức so để làm gì? À đó nhớ, à, đó là cái rất quan trọng. Thành những vị trong luật nói, ví dụ như cái người mà sinh là 60 tuổi trong luật tứ phần không cho thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni nữa. Mà người đó đã xuất gia 60 tuổi mà xin thọ thức so, mình cũng cho cũng đâu có làm gì. Thọ thức so đâu có lên tỳ kheo ni được. Thì quá tuổi rồi, Đức Phật quá quy định của Đức Phật cho phép. Tỳ kheo ni Đức Phật cho phép trong tứ phần chỉ 60 tuổi mà thôi. Cái bộ ngũ phần thì được 70 tuổi. Nên đó là cái ấn định cái tuổi để mà thọ giới. Bây giờ giáo hội cũng căn cứ vào trong đó. Cái ban tăng sự cũng làm tờ giấy căn cứ vào trong đó mà cho thọ giới. À, thì đó để mình biết những cái phần đại khái về cái thọ giới tối ưu quan trọng. À, những cái điều kiện ví dụ như giới sư phải thanh tịnh. Thì bốn cái điều mà thầy ưa đề cập đến cái một cái đàn giới mà thành tựu được cái giới thể cho giới tử. Một là giới sư thanh tịnh. Hai là đàn tràng trang nghiêm. Ba là truyền cho đúng pháp. Truyền cho đúng pháp đó là phải là như pháp. Bạch là bạch tứ yết ma, không có bạch nhị được. Có nhiều người nó thôi đông quá thôi giờ đơn giản bớt là bạch nhị cho nó mau chút, không đúng. Tại vì sao? Yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện khiến cho nghiệp lực của giới tử bị chuyển động. Yết ma lần thứ hai là thành đám mây lành, mới có đà đám mây lành à, chứ chưa có rót thẳng vào trong đỉnh môn của giới tử thành cái vô tác giới thể, thành ra người đó chưa có thành cái vô tác giới thể. Ai nhớ? À, mà nếu như vậy thì đâu có thành tỳ kheo như pháp được. À, thì nó phải bạch tứ yết ma. Rồi tại sao Đức Phật đưa ra đầu tiên cái duyên khởi thì Đức Phật cho phép truyền một người thôi. À, từng người, từng người, từng đàn như vậy. Cái bữa đó đang truyền được phân nửa thì giặc tới, mạnh ai nấy chạy hết. Những người mà chưa thọ giới đó không được thọ. Ubali mới vô thưa Phật là phương tiện có thể cho thọ nhiều hơn được không? Đức Phật nói là có thể là ba người tối đa. Ubali mới hỏi thêm, vậy là bốn người trở lên được không? Phật nói không được. Ubali hỏi tại sao không được, nguyên nhân nào? Đức Phật nói là bốn người thành tăng, tăng mà truyền cho tăng trong một cái cương giới là phi pháp. Bốn người đây là thành tăng, truyền là thành tăng, một cái nhóm giới sư nữa là tăng nữa, là hai nhóm mà trong một cương giới như vậy thì coi như là tăng không hòa hợp, mà không hòa hợp thì bản thể tăng già bị phá vỡ, lạc vào ở trong cái một cái bảy phi tướng yết ma. Thế rồi khi mình truyền mà khi mà yết ma, cái người thì đứng, người thì ngồi, người đi tới, người đi lui, rồi cũng thuộc về biệt chúng. À là chúng rất là khó nha. Cái này nó khó, yết ma mà như pháp rất là khó. À, trong bộ trùng trị có nói vậy. Nó giả như cái này là bộ trùng trị nói đây. Giả như mà hàng thập sư có một người không thanh tịnh, giới tử biết cái ông giới sư đó không thanh tịnh, trước khi thọ giới biết rõ, khi mà thọ rồi trở về ông thầy mới hỏi, đó là mình biết, hỏi đắc giới không đắc giới. Nếu không biết, không biết ổng không thanh tịnh nhưng mình không biết, về khi mà thọ giới rồi đắc giới không? Đắc giới. Tại mình khi thọ không biết, thọ rồi mới biết đắc giới. Còn mình biết trước là không đắc giới. Này chúng rất là quan trọng. Thành cái khâu mà làm thập sư là cái khâu mà quan trọng nhất của trong đại giới đàn. Ha, thành thầy nói trong cái đại giới đàn chỉ có bạch tứ yết ma, cái hàng lửa giới sư thanh tịnh 10 vị Điều đó là quan trọng nhất. Nó quan trọng nhất cho hàng thập sự. Nên thành ra trong bộ luật thiện kiến mới nói có 5 điều chánh pháp trụ thế lâu dài trong bộ luật thiện kiến. Thứ nhất là hàng đệ tử Phật còn quý kính giới luật. Quý kính giới luật nữa, mà quý kính thì ta phải là gìn giữ. Cái gì mà quý mình bỏ vô tủ sắt mình khóa lại, chứ không coi thường để ngoài hè được. Còn quý kính. Thứ hai là luật sư còn ở đời. Tại vì hàng luật sư là rành luật, yết ma đúng pháp, chứ không rành luật thì cứ mà nói truyền sao truyền hay là chẳng hạn bạch tứ mà bạch nhị chọn lần truyền 4-5 người là có nó không rành thì làm sao mà cái có cái hàng tỳ kheo mà mới như pháp được đó. Còn luật sư ở đời. Thứ ba là nơi nào có 5 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó chánh pháp trụ thế lâu dài. Tại vì sao? 5 vị tỳ kheo thanh tịnh này có thể truyền ở nơi biên giới, chỗ mà ít tỳ kheo có thể là 5 vị, chứ không cần 10 vị giới sư. 5 vị tỳ kheo thanh tịnh. Thứ tư là nơi nào có 10 vị tỳ kheo thanh tịnh thì chánh pháp trụ thế lâu dài. Tại 10 vị tỳ kheo ở đô thành, ở giữa nước, ở chỗ tỳ kheo đông, bắt buộc phải là 10 người, chứ không có thể là 5 người. Thứ năm là nơi nào có 20 vị tỳ kheo thanh tịnh, nơi đó trụ thế lâu dài. Tại 20 vị tỳ kheo này có công năng làm gì? Là xúc tổ tăng tàng. Thành có thể làm tất cả các cái yết ma được hết. Chứ 5 vị này là để truyền giới ở biên địa thôi. Thành ở trong yết ma mới để học đó, nó phân ra làm 4 cái loại tăng á. Tăng 4 người, tăng 5 người, tăng 10 người và tăng 20 người. 4 người là để làm gì? Là làm những việc thường. Ví dụ như là yết ma để mà Bồ Tát. Chứ tự tứ không được. Tự tứ là phải 5 người. Bồ Tát là 4 người, thành tăng là Bồ Tát, được. Từ 4 người trở lên, tốt. Nhưng ta nói 4 người làm yết ma kiết giới được. Làm những việc thường được, Bồ Tát được. Mà tự tứ phải 5 người. Tại vì tự tứ là mình nhờ tăng chỉ lỗi cho mình. Mà chỉ có 4 người thì còn có 3 người kia đâu thành tăng được. Phải bắt buộc phải đủ 5 tỳ kheo. Còn từ 4 tỳ kheo, một trú xứ, 4 tỳ kheo ni chỉ là đối thú tự tứ thôi. Còn một người đó là tâm niệm mà là tự tứ. Nó phải 5 người. 10 người á thì truyền giới được, làm tất cả những việc trước được, nhưng mà xuất tổ tăng tạ không được. Mà 20 vị tỳ kheo này là coi như là làm được tất cả các việc. Yết ma nào cũng làm được hết. Thí dụ kiết giới con chùa của mình 50 người thì đâu có cần 4 người. Đó là được hết. Đó là tăng có 4 loại như vậy. Rất là quan trọng về cái mà có đàn giới, thọ giới, đại chúng nhớ. Nếu mình thọ giới tỳ kheo mà không đắc giới thành tỳ kheo giả. Tỳ kheo giả có nhiều cái phương điều kiện mà một là mình là cái vô tác giới thể, nó công năng phòng phi chỉ ác, mà mình không có cái công năng của vô tác giới thể đó mà giữ giới không được. Thứ hai nữa là cái điều quan trọng ở trong già nạn. Cái thứ nhất trong già nạn, một trong 13 già nạn là hỏi câu hỏi thứ nhất là ông có phạm biên tội không. Là thứ hai nữa là ông có tặc tâm xuất gia thọ giới hay không. Tặc tâm này là trộm pháp. Tại vì mình chưa có thành tỳ kheo mà mình giữ trong Bồ Tát và yết ma của tăng, mà thuộc về tặc trụ, tặc tâm. Cái chỗ này thì nó thêm sẵn dịp, mà luật thì nó rộng rãi, rất là rộng rãi, mà chúng ta là học thời gian thì nó cũng rất ngắn, rất ít, thành nó là gặp đâu thầy sẽ mổ xẻ ra đó. Ví dụ như thầy nói là cái đối cơ của ngài Hoằng Táng, ngài nói người chưa thọ giới cụ túc mà coi giới cụ túc này cái tội ngang với phạm tội nghịch, không có. Ngài nói nó hơi nó hơi quá đáng để mà đấu cơ mà thôi. Đấu cơ để mà nói cũng như Ngài Ca Diếp vậy. À, là không thêm một chữ, không bớt một chữ, đó là đối cơ giữa ngay cái lúc đó, chứ không phải đó là chân chánh. Nếu đó tại sao bộ ngũ phần Phật đã mở rộng? Anh nhớ mình phải hiểu đó, đó là trong luật của mình hiểu rộng như vậy cho nó dễ dàng trong cái sự sinh hoạt của mình. Nó thành là trong luật không có một cái điều giới nào của 250 giới hay 348 giới tỳ kheo ni. À, Đức Phật cấm người chưa thọ giới cụ túc mà xem giới cụ túc, không có. Nhớ, không có cái giới nào hết. Mà chỉ có một cái giới ở trong ba vật đề là tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo cho người chưa thọ giới cụ túc. À, nhớ, là có cái giới đó. Chứ không có cấm người chưa thọ giới tỳ kheo mà coi giới tỳ kheo. Thành cái luật cũng là một ở Đức Phật Thích Ca chế. Mà tại sao Theravada Nguyên Thủy không cấm người chưa thọ giới cụ túc mà coi giới cụ túc cũng có. Mà chẳng những không cấm mà còn in ra cái tứ thanh tịnh giới để mà phát cho Phật tử. Phát cho Phật tử, không bao giờ cấm. À, còn bên Bắc truyền Ngài Hoằng Táng là cấm. Thành ra một cái giới tỳ kheo nào cũng để trước cái những người chưa thọ giới tỳ kheo không được coi giới tỳ kheo, dành riêng cho tỳ kheo. Nhớ, cái này là cái mà cái đó là cái quen. Tại vì cái truyền thống bậc tiền bối của chúng ta, các bậc tôn túc chúng ta ưa là theo các ngài đó xưa. Các ngài xưa nói sao mà nói vậy, nhất là mấy ông tổ. Cho Ngài Hoằng Táng, Ngài cấm rất là kỹ ba cái vấn đề này. Nhưng mà luật thì coi là không phải là bí truyền. Tại thành phố Hồ Chí Minh này có thầy với Hòa Thượng Phước Sơn dạy các trường Phật học, tuyên bố rằng luật Đức Phật chế là công truyền chứ không phải bí truyền. Công truyền. Mà tại sao cũng một luật này mà Bắc truyền cấm mà Nam truyền ta không cấm? Ta rất là rộng rãi, Nam truyền cũng là luật này. Từ Bát Thập Trụng lò ra chứ đâu có bộ nào khác. Thành mới chia sau này là 20 bộ phái mới có những cái bộ luật thiện kiến việc như vậy dài dài sau này. Chứ đâu hồi trước Đức Phật không có nói cái bộ nào hết à. Nhà Kiết Tập ta cũng không nói cái bộ nào hết. Nó là một luật Phật mà thôi chứ một ông Phật nói chứ không có Phật thứ hai. Ha, thì mình thấy là nó cái nào nó có nguyên nhân, nó có hay của nó. Bắc truyền cũng có hay, cấm không cho người chưa thọ giới cụ túc coi cũng hay. Mà Nam truyền coi như là cho họ coi cũng hay. Nó có mỗi cái hay của nó và có mỗi cái khuyết của nó. Tại vì Bắc truyền thì quá rộng rãi, Phật tử Bắc truyền coi ông thầy rất thường. Đại chúng nhớ nha, coi mấy ông thầy thường mới là đi tố cáo mấy thầy thường xuyên á. Chứ Nam truyền không bao giờ có. Nam truyền mà thấy ông sư nào mặc áo vàng nó đi xa chứ không dám đụng. Còn Bắc truyền mình gặp mấy ông thầy lỡ nắm tay nó sáp vô liền. Nói gì có đại thừa thì nó dễ dàng sinh hoạt gần gũi với nó. Nó thành là cho nó biết cái lỗi của ông tỳ kheo á, thì nó chỉ trích hơn là nó cung kính, nó giúp đỡ. Nó nhớ kỹ bên Bắc truyền dòm chỗ nào ông này ông làm chưa có trọn, chỉ trích thì cái đó là cái tật của bên bên Bắc truyền. Rồi là Nam truyền tại sao coi rất cung kính nhà sư, rất là cung kính nhà sư. Họ mới nói rằng giới thì nó nhiều tới 227 giới mà một người giữ giữ không có nổi, không có hết, nhờ Phật tử giữ tiếp. Nên mình thấy cũng có lý. Tại vì thí dụ như trong giới ba vật đề của tỳ kheo và tỳ kheo ni là tỳ kheo không được nói pháp cho người nữ quá 5-6 lời. Thành nếu Phật tử biết như vậy rồi á thì ông thầy mà có nói giỏi có hay cỡ nào cũng không dám thỉnh ông nói thêm, nói thêm ông phạm giới, thành dữ vậy ông. Rồi nếu mà ông có rủ mình đi vô mấy khu du lịch chơi, họ không dám đi. À, tại vì tỳ kheo cùng với phụ nữ hẹn nhau đi cùng đường, nó phạm ba vật đệ, ngồi vô trống phạm ba vật đệ thì nó giữ cho mình. Như bên Thái Lan những cái nước mà nguyên thủy chuyên chính á, à, trên đó thầy qua thầy biết là mình vô phi trường mình trình passport của mình á, à, thì không bao giờ mình đưa cái nhân viên, nếu người nữ không lấy trực tiếp phải để trên bàn, à, rồi họ mới lấy. Tại vì trong luật tỳ kheo à, không được nhận trực tiếp những cái vật gì của người nữ trao, à, nhớ. Thành trong phi trường nó có để riêng cho chỗ hàng tỳ kheo riêng biệt cái chỗ cung kính như vậy. Đi ở Chiang Rai rồi là Thái Lan mà ra xa sát cái Myanmar đó, cái phi trường nó để nịch thảm đỏ rồi cái ghế ngồi đỏ để kêu riêng cho cái hàng tỳ kheo đến đó để mà chờ máy bay. Còn mình đó là bắt truyền, nó không có chen lấn với nhau, nó không kể ông thầy gì hết. Nha, thì mỗi cái nó có một cái hay, nó có một cái dở của nó, nhớ. Là mình dễ dãi quá nó sanh lợn đối với hàng Phật tử. Nha, thì đó, đó để đại chúng thấy rằng là mình nhận những cái mà là thực tế của sự sống của cái trong cái những cái điều giới. Nha, thành là cái thọ giới, là trở lại nó có thọ giới là cái rất là quan trọng. À, trên cái đời tu của mình, à, thành thầy nói rất rõ các cái đàn giới khi mà khai đạo thọ giới và thọ giới. Mà bây giờ những cái người mà thọ để thọ giới đó dường như rất là ít, họ được cái giấy thôi làm tỳ kheo vậy thôi, ăn trên ngồi trước, chứ không phải là nó để tu. À, thầy mình phân ra cái thọ giới là phải đắc giới, còn nếu thọ giới được cái giấy thì không cần biết gì tới. Mà sao cũng được, lỗi giới sư cũng được, rồi nó như thế nào cũng được. Nó thành điều rất quan trọng. À, mà nếu mà không phải một tỳ kheo, à, là mình rất có cái tội mà về vấn đề tặc tâm. À, tặc tâm là trộm. Mà trộm là giặc trong Phật Pháp. À, trộm trong đó thì nó có cái duyên khởi. Hai cái chữ tặc tâm ở trong giới luật cũng được cái duyên khởi á. Ha, kia duyên khởi là có mấy cái chùa có mấy cái chú sa di mà khi Bồ Tát nửa tháng á là kêu năm giới nó nghe trước rồi đuổi ra, rồi cái 10 giới tại vì biệt giải thoát mà giới ai nấy nghe thôi chứ ha, còn Bồ Tát thì thông giới, đạo tục thông hành giới, ai nghe cũng được. Cư sĩ với tỳ kheo nghe chung được. Còn thinh văn thì gọi là biệt giải thoát hay là biệt biệt giải thoát, ai giới nào nghe giới nấy thôi. Năm giới thì mình kêu ngũ giới vô nghe đuổi ra, 10 giới kêu sa di vô nghe, thức xoa nghe thức xoa rồi ra, tới tỳ kheo cuối cùng. Thì mấy cái ông sa di này ổng mới là không biết mấy ông tỳ kheo ổng nói lén mình như vậy đó, mà đuổi mình ra hồi nghe đập cái bóp họ thành không thành không biết, ổng nói hành nó tỏi mình vậy đây, cái nó bàn với nhau ở khuya Bồ Tát là khi đập 10 giới rồi cái mình lén chung hay là trước khi đó chung vô cái bục mà ngồi nằm ở dưới để nghe coi mấy ổng nói cái gì. À, thì trong luật mới nói nếu mà ngay lúc đó cái ông sa di này ông nằm ở trong mà ông ngủ quên, ngay lúc mà tỳ kheo yết ma rồi ngủ quên thì không thà phải tạc tâm. Còn mà nghe rõ yết ma là gì, đó là ông trộm pháp, trộm cái yết ma của tăng, nên không cho thọ giới. Ý nghĩa là tạc tâm như vậy, nên là tạc tâm là nó trộm pháp, mà trộm gì, trộm yết ma của tăng, nhà trộm giới, nghe giới lén của tăng, đó là cái đó là tặc tâm, mà tặc tâm mà là coi như là coi là giặc trong Phật Pháp, có tâm giặc, đó gọi là tặc tâm, đó là phải là đôi khi mình không phải tỳ kheo, mà mình chung Bồ Tát, chung yết ma thì nó lạc vào ở trong tặc tâm đó. Nếu không biết thì thôi, còn mình biết mà cố ý, thành là mấy năm trước có một lần cái cái ông tăng sinh cao đẳng ở dưới Bạc Liêu á, biết luật, ta có học luật nhưng mà biết không có rõ, biết có phân nửa thôi. Đó là ông sợ phạm Ba La Di mà không biết vấn đề tạc tâm. Chính là đây học là thầy đuổi, học mà khi muốn trình bày vậy là ta đuổi ra khỏi trường này, không cho học nữa. Là ông nói là con sợ phạm giới Ba La Di nên con xả giới. Đang nằm với cái cô đó sắp làm việc đó, con mới nói rằng dân có học mà, đó là giờ này tôi không còn tỳ kheo nữa, bỏ Phật bỏ pháp bỏ tăng, thì cái đó thành người thế gian rồi, không có phạm giới. Nhưng khổ nổi qua cái đó rồi, ổng chỉ mặc nguyên cái đồ này, ổng còn ông thầy trở lại, không thọ giới trở lại mà sinh hoạt trở lại như tỳ kheo đó. Tật tâm đại chúng nhớ nha, không phạm Ba La Di nhưng mà phạm vào cái tật trụ, mà tật trụ như vậy thì không thọ tỳ kheo, đời này không có được thọ tỳ kheo. Tật trụ nó nặng lắm chứ không phải nói nó nhẹ thôi. Thì đó, để mà trình bày vậy cho mấy thầy trong cái khóa này á, mình coi lại mình cái đàn giới mình có đắc giới hay không. Nếu mà nghi ngờ thì coi như là mấy thầy đã tạo phương tiện để mà cho thọ trở lại. Tại năm nào cái khóa nào mấy thầy cũng là tạo điều kiện để cho mà thọ trở lại. Nếu mình nghi ngờ, mang cái tâm nghi ngờ nó tu cũng được. Nên nhớ, mình không biết có đắc giới hay không, rồi mình có tật tâm hay không, vân vân. Nhưng cái đó là khó. Khóa nào thì cũng tạo cái điều kiện để cho mấy thầy thọ như pháp trở lại. Tại không học thì thôi, học thì nó khi nó biết. Biết như vậy đó, rồi mình mang cái tâm trạng. Mà nếu mà không biết thì gọi là từ quá khứ cái đó mình cũng có thể di du được. Còn nếu mà biết mà cố tình mà để cho nó phạm trong đó, những cái đó là sám hối khó, khó sám hối là đại chúng nhớ. Nó là mất cái giới cái tỳ kheo, hay là tỳ kheo không thành tựu, rồi là mình không có tiến lên được trên đường tu của mình. Còn tỳ kheo ni thì là khó, thầy khó tạo cái điều kiện. Có cái này, có lỡ lúc nào đó họ tự động tạo cái điều kiện qua đây chỉ xin về cái bổn pháp thôi. Còn mình tỳ kheo ni là bạch 8 lần yết ma mới là thành tựu được cái vô tác giới thể của ni. Nhớ, cái bên tỳ kheo ni phải 8 lần. Tại 4 lần làm bổn pháp rồi, 4 lần xin chánh pháp. Thì cái việc này đó thầy nói, ta dẫn ở đàng hoàng có ngày là năm 430 thì đất Hán chưa có tỳ kheo ni, thì ở bên Sri Lanka qua 8 vị tỳ kheo ni mới xin ngài Tăng già Bạc Ma để mà truyền giới cho tỳ kheo ni. Thì Tăng già Bạc Ma mới nói rằng là bên ni chưa đủ 2 bộ thành không truyền được, bên tăng có nhưng ni có 8 vị đâu có đủ, thành phải chờ tới 3 năm sau là 433 bên Sri Lanka qua một số tỳ kheo ni nữa mới đủ cái số tăng của ni á, mới lựa giữa 2 bộ mới truyền. Thành đất Hán xuất hiện tỳ kheo ni vào 433 tại đất Hán. Xác định lại là tỳ kheo ni thành tựu bản thể giữa 2 bộ tăng, chưa làm bổn pháp chưa. Nhớ kỹ, khi mà làm bổn pháp rồi cũng là chưa có truyền giới tỳ kheo ni, mới là bạch tứ yết ma truyền giới tỳ kheo ni, nhưng mà mới bổn pháp mà thôi, chưa đắc giới, hoặc giả là chưa trọn vẹn cái vô tác giới thể của ni. Thành mới qua bên tăng. Tại Đức Phật nói trong Bát Kinh Pháp là thức Somana khi muốn thành tỳ kheo ni phải qua giữa 2 bộ tăng. Mà nếu mà tăng truyền cho tỳ kheo ni không cũng đắc giới, lúc mà ni chưa có. Còn khi mà ni đã có nhị bộ rồi á, thì phải là ni thọ giữa hai bộ tăng. Thành Đức Phật nói là phải 20 vị tỳ kheo và tỳ kheo ni mới là tác pháp yết ma, chánh pháp cho bên tỳ kheo ni. Còn bên tăng thì chỉ có 10 vị. Thành ta nói là thành tựu bản thể của tăng là bạch tứ yết ma, mà thành tựu bản thể của ni tỳ kheo ni bạch 8 lần yết ma. Ý nghĩa vậy, tại 4 lần bổn pháp và 4 lần chánh pháp, hay xin chánh pháp. Đó là nó thầy nói rất là rõ ràng về vấn đề mà thọ giới của tỳ kheo và tỳ kheo ni là đắc giới, là thọ mà nó đắc giới hay không đắc giới. Tại vì cái công năng của nó là phòng phi chỉ ác. Cái vô tác giới thể, công năng của giới thể là nhậm vận hành thiện, nhậm vận chỉ ác. Ví dụ như nó là đôi khi có một cái cơ hội nào đó để mình phá giới. Nhớ, có cơ hội nào đó phá giới. Nhưng mà nhờ cái vô tác giới thể, nhờ cái vô tác giới thể là ví dụ mình sắp làm cái việc đó, ai gõ cửa rồi thôi, coi như là chính đó là cái công năng vô tác giới thể, cái trở ngại trên phương diện của mình phá giới. Đại chúng nhớ, nó rất là hay ba cái vấn đề đó. Nó là có công năng. Thành ta nói là thọ giới phải là sanh cái vô tác giới thể, mà cái vô tác giới thể nó gọi là cái bản thể tỳ kheo. Mà nếu đối với tỳ kheo, cái vô tác giới thể này nó áp dụng cho từ cái ngũ giới cho đến 348 giới của tỳ kheo này. Đó là cái ngũ giới. Chỗ nào mà sanh cái vô tác giới thể của ngũ giới, cái nào cũng có cái giới thể và cái giới tướng. Thí dụ ở năm giới là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ba lần rồi á, quy Phật rồi, quy Pháp rồi, quy Tăng rồi. Quy Phật khỏi đọa vào địa ngục, quy Pháp bỏ vào ngạ quỷ, quy Tăng khỏi vào đọa vào bằng sanh. Khi mà lần thứ ba rồi, vô tác giới thể năm giới thành cái giới của Phật tử tại gia. Họ cũng nhờ cái vô tác giới thể đó mà họ giữ giới, nó không có phạm. Nhớ thì giống như có một cái ông Phật tử mà ông có không biết vô tác giới thể. Khi mà ra ngoài chân không á, hòa thượng chân không ông truyền là ngũ giới mấy chục năm về trước, 30-40 năm về trước. Ông là uống rượu, nhưng đó giới năm giới á, thì ông là nguyện bỏ rượu, mà về nhà ghiền quá chịu không nổi, không chịu nổi, mà lúc đó đã thọ rồi, lấy chiếc xe gắn máy ra, rồ máy rồi ngồi, mà nó cứ tranh đấu với nhau, cái mà không đi, cái mà đi ghiền quá nó thúc giục đi, mà không đi là cứ nó tới luôn vậy. Hay rốt cuộc ông rồ máy rồi mà cái mà vô tác giới thể nó thắng, nhất định tắt máy không đi. Đó là chính là cái công năng vô tác giới thể, không có phá giới. Là chúng nhớ vô tác giới thể rất là rồi mới nếu sa di ni cái vô tác giới thể cái chỗ nào phát sinh đó là khi quy rồi đó, rồi đó là Thích Ca là Thế Tôn của tôi á, ngay cái đó ba lần sanh vô tác giới thể của sa di. Rồi tỳ kheo ni mà yết ma lần thứ tư hay lần thứ tám rồi á, cô bên tỳ kheo ni thì sanh vô tác giới thể của hàng tỳ kheo, nó sanh vô tác giới thể. Thành thầy ưa nói những cái đàn giới, cái quan trọng nhất là cái mà được sanh cái được vô tác giới thể của một cái giới tử. Mà nếu mà đàn giới mà không được sanh vô tác giới thể cho giới tử thì người đó không đắc giới, hoàn toàn cái đàn giới đó coi như là thất bại, chứ không có thành công. Đại chúng nhớ, thành công là người ta thọ giới đắc giới, chứ không phải ta đến đây thọ giới để mà thọ lấy cái giấy. nhớ cái rõ ràng. Thọ giới chứ không phải thọ giấy. Giấy giấy là cái phụ thôi, cái đó là cho chứng, cái chứng nhận người này là cái giấy mình không thọ, mình cũng đi mua cũng được vậy, tao cũng làm cho mình được đó, cái giấy không hả, cái chứng nhận nó là cái làm sao cho đắc giới, cái đó là tối ư quan trọng. Nó mà không được cái đó là thôi coi như là không có. Thành chúng ta thọ giới nhớ là cái điều quan trọng nhất, làm sao cho giới tự đắc giới. Giới tự đắc giới. Thành thầy này sẵn còn mấy phút thầy nói thêm á, là cái đôi khi không có học không đồ rồi mấy hòa thượng lớn cũng là đó, là trong cái đàn giới Đức Phật đưa ra mỗi một trách nhiệm của mỗi người, hàng thập sư mỗi người có trách nhiệm riêng, chứ không phải là ai lớn ai nhỏ đó. Mà cái quan trọng nhất là bảy vị ông tôn chứng, ổng có quyền, không ai có quyền bằng ổng, là bảy vị tôn chứng là cái người mà có quyền cho thọ giới hay không, chứ không phải ngầu đó gục lên gục xuống, không phải. Cái ông hòa thượng đặng đầu không có quyền, rất nhỏ. Tại trong luật của chúng ta nó thập hạ tức hòa thượng vị, ngũ hạ tức a xà lê vị, mười hạ làm hòa thượng rồi, còn bây giờ giáo hội tại nó mới là 40 hạ mới được làm hòa thượng, 45 hạ mới là làm hòa thượng, đó là cái sau này. Chứ là 10 hạ tất nhiên là 10 hạ được làm thầy, mà làm thầy tất nhiên là hòa thượng. Ngay đàn giới cái tiếng hòa thượng nó cái tiếng không có lớn, đại chúng nhớ nè, hòa thượng mà lúc truyền giới là cái tiếng đại đức là rất lớn, đại đức Xá Lợi Phất, đại đức Một Quyền Liên, đại đức đôi khi là đại đức Như Lai, chứ không có thượng tọa hòa thượng. Thì cái việc đó là từ mà ăn trên ngồi trước là sắp đặt vậy thôi, nó ngồi trên nó kêu thượng tọa là ngồi trên thôi. Còn hòa thượng là 10 hạ là được quyền độ đệ tử, làm hòa thượng, mình làm thầy đó làm hòa thượng rồi. Nó ý vậy. Thành bên Tàu mới nói coi là tiểu hòa thượng đó, hòa thượng đâu có lớn, 10 tuổi hạ làm hòa thượng được rồi. Tại vì cho độ đệ tử là làm thầy, thầy đó là hòa thượng. Ví dụ thầy có người đệ tử, mà cái người đệ tử này thầy thấy có thể thọ giới tỳ kheo được, ở chùa nhiều năm mà có thể nó được nhiều ý, thầy muốn cho nó thọ giới, mà giờ làm sao nó đắc giới, phải để đi thỉnh. Thỉnh một thầy yết ma là cái gạch nối người nó rành, nó chấp sự gạch. Cái ông yết ma là gạch nối của giới sư và cái giới tử. Ông hỏi, ông vấn đề, ông điều hành cái lễ này. Công giáo thọ là cái ông dạy cái những cái giới tử. Chút nữa lên trên kia ta hỏi si, ông phải nói như vậy, đừng nói sai, ta không cho thọ. Đó là cái trách nhiệm giáo thọ là đi giải thôi, dẫn vô, dẫn ra, dẫn vô giới tử thôi. Cái trách nhiệm ông như vậy. Còn mấy ông tôn chứng ngầu đó là quan trọng, cho thọ hay không. Thành tôn chứng ngầu đó mà dòm cái ông này có đi xích sụ hay không, ta hỏi lục căn có đầy đủ hay không. Chớ trên này ta đâu có thấy, đâu có biết, ta chỉ hỏi thôi. Trong yết ma thì ông hỏi, ông hỏi 13 dạ nạn, 13 dạ nạn thứ nhất, thứ nhì và tới 13, rồi 15 khinh già nữa. Lòng tôn chứng với ông coi, khi mà ta hỏi hết đủ y bác này kia kia nọ theo hòa thượng đó này kia kia, nó đủ 5 tuổi rồi đủ hết á. Cái người này nó tôi hỏi đầy đủ như vậy, bây tôi hỏi tăng bây giờ có cho cái ông này thọ giới cụ túc hay không. Ta hỏi cho nếu mà cho thì hỏi thành không, nó thành ở dưới này nó thành. Mà thật sự là tiếng thành là sau này để nói thêm chứ không cần. Tại vì nói nếu cái ông này đủ điều kiện như vậy theo hòa thượng kia để thọ giới cụ túc, nay đến tăng xin thọ giới cụ túc, những cái điều tôi hỏi xong hết rồi, bây giờ là trong tăng có đồng ý cho ông này thọ giới cụ túc hay không. Đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý thì nói. Nó im lặng đó thì nó đã thành tựu, ta đồng ý cho. Mà còn chi hỏi thành nữa, mà ta nói nếu mà hỏi thành mấy ông tôn chứng ngồi ngủ gục hết rồi làm gì vậy. Đâu phải để cho ông nói, đừng cho nó vui một chút là nói một chút nha. Chứ đã là ta đã đồng ý thì im lặng, ai không đồng ý có ý kiến thì nói lên mà ta im lặng á, ta đồng ý rồi đã hỏi thành gì nữa, nó đã nhớ kỹ rồi. Thì cho hay không là bảy vị tôn chứng này, còn hòa thượng không có quyền. Ông theo thọ là trách nhiệm để mà hướng dẫn, công yết ma là gạch nối. Nó Đức Phật đưa rất là hay, cái đàn giới rất là hay. Nó hòa thượng ngồi đó thôi, chỉ truyền giới thôi, chứ không có gì khai đạo truyền giới, chứ không có quyền nói gì nữa hết á. Mà không được quyền nó thành, mà trong hàng hòa thượng của mình ở đây ưa nói cái nói là nó dốt hết á. Nó hỏi thành thì ông ta có bóp mà cái là tôn chúng ta nói, chứ không ai có quyền nói. Mà ở trên này cũng là chấp tay nó thành. À, cái đó thầy cũng nói thẳng vô là mấy ông hòa thượng lớn, nó cái đó không được, cái đó là không trúng luật. Với người ta hỏi, người ta hỏi tăng nhóm chưa là một người đại diện trong đó nói thôi, chứ nó đâu phải là mạnh ai nấy nói là thành nhiều nhiều nhóm tăng rồi sao. Nó cũng không thành á, nó thành về cái yết ma mà thành trụ rất khó, đại chúng nó rất khó, chứ không phải là nếu mình học chi tiết nó rất là khó, nó rất là kỹ, nó rất là kỹ ở trong đó. Nó là nó đó là những cái chi tiết mà nó thọ giới này, chúng ta nó học mà ra trường rồi mà cái truyền giới mà nó không đúng rồi sau này cái trách nhiệm của chúng ta rất nhiều. À, còn bây giờ nó gặp trở ngại rất nhiều của cái tiểu trẻ bây giờ đã từng học luật đã biết, nhưng mà về cái trú xứ của mình á là mấy hòa thượng lớn là làm sai mà sửa không được. À, như ở Bình Phước kỳ đó mấy thầy là học cao đẳng học đây về Bồ Tát cũng làm sai nữa, nhưng mà nói ông chửi, ông nói áo mặc sao qua khỏi đầu, tụi bay nhỏ mà. Nó thật sự đâu phải ông hòa thượng nào cũng rảnh, không có đâu. À, tại vì mình không theo lời Phật dạy. Phật nói ngũ hạ với tiền chiến tinh với luật, ngũ hạ với hậu phương lãi thí giáo tâm thiện, năm hạ về trước mà rành chuyên với luật, rồng chuyên mà không có học cái khác nữa, mà năm hạ về sau rồi mới là học pháp thâm thiện. Người ta nói nếu mà suốt đời mà chưa đành luật phải ôm cặp đến những cái người nhỏ để mà học. Trong luật cũng đề cập dầu đó ông đó là 70-80 tuổi hạ mà luật không rành cũng phải theo cái ông trẻ nhỏ hạ hơn mình đi học. Rồi trong luật mới nói nếu mà vậy hay là cái ông già này với cái ông trẻ này đối xử với nhau như thế nào, hầu hạ như thế nào. Ha, thì là trong luật Đức Phật cũng dạy là trừ lễ bái dưới chân, còn bao nhiêu cũng là phải là cái bậc như thầy mình. Họ cách xưng hô như thế nào mà kêu cái ông già mà dốt luật đó đi học cái ông trẻ này kêu lão tiểu bí xô. À, già cái tuổi hạ già nhưng mà dốt thành còn làm học trò trở lại là tiểu. À, trong luật có Đức Phật có dạy rõ ràng lão tiểu bí xô, trừ đảnh lễ dưới chân, tại ông này hạ lớn. À, thành cái hạ lạp rất là quan trọng để chúng nhớ. À, thành là trong một cái đàn giới, trong một đàn giới không phải là ngang hết. Người nào thọ đàn nhất thì người đó lớn hơn đàn hai. Mà ba người một đàn nó vậy, người nào được kêu tên trước là người đó lớn. Trong luật cũng ví dụ. Ví dụ như mà họ sanh đôi, sanh ba lên người nào chung ra trước, dầu một giây đó cũng gọi là làm anh làm chị. À, đó là nói vấn đề. Thì gặp nhau bên nguyên thủy còn cái này. Gặp nhau hỏi hạ lạp trước, phân ra đặng ngồi hay là cung kính. Chứ không phải là gặp bên mình Tây Phương hào là du liền, không có đâu. Không có hỏi đó. Mà hỏi hạ, nếu mà cùng năm thì hỏi tháng. Cùng năm đó nhưng mà cái tháng nào, mà cùng tháng hỏi ngày. À, cái ngày. Nhưng mà cùng ngày mà hỏi giờ là rõ trưa hay rõ sáng hay rõ chiều, để mà phân ra cái ngôn thứ nó rất là quan trọng trong luật đó. À, thôi hết giờ nghỉ, đang dịp nào là thầy nói. Thêm luật thì nó học có nhiều lắm, ba cái chi tiết cái này cái khác là nhiều lắm chứ không phải nó đơn giản. Thôi nghỉ.